18 La Mã. Tất cả dân làng Plavini đều ra tiễn người khách bất ngờ của làng. Máy bay đậu ở sau rừng trên một ao đóng băng. Băng đã tan ở mép nhưng còn đủ vững và trơn. Không có đường đi tới. Lúc vô một giờ trước đó thì cụ Michelo, Descherenko và Linoska đã phải dọn một con đường nhỏ trong tuyết tan. Bây giờ cả một đám đông người đi đường này ra chỗ máy bay. Mấy đứa nhỏ đi trước mở đường. Dẫn đầu là em Sirionka và Feska rất phấn khởi. Đấy danh nghĩa là bạn cũ, vì chính mình đã thấy phi công trong rừng, nên nó nghiêm trang đi trước bằng ca. Chú ý để khỏi tuột mất hai chiếc ủng cũ của ba nó chết trận để lại. Nó lớn tiếng ra lệnh cho lũ trẻ nhỏ quần áo rách rưới, răng trắng bóng trên những gương mặt đem luốc. Destrenko và cụ Michelo yên băng ca đi dè dặt. Linoska thì chạy theo bên giữa tuyết, khi sửa mền, khi lấy khăn quàng của mình trùm đầu cho bệnh nhân. Rồi tới đàn bà, già trẻ đủ cả, tất cả đám ồn ào nhộn nhịp theo sau. Mới ra, Meresep chói mắt vì ánh sáng ngoài trời lại được tuyết phản chiếu lại. Không khí mát mẻ buổi sớm mùa xuân làm anh rùng mình suýt chết ngất. Rồi anh hé mắt nhìn, mắt anh quen dần với ánh sáng và anh quan sát xung quanh, anh thấy quang cảnh bên ngoài của làng hầm. Khắp bốn hướng, rừng già bao bọc như tường thành không một vết nứt, cây tùm che phủ từng gian nhà hầm. Ánh mặt trời ít lọt xuống dưới được nên gốc cây sôi râm mát, tuyết phủ ngập mọi nơi. Sau chiếc băng ca, cả làng đương từ từ đi theo con đường phố của làng. Ra chỗ thoáng, Alexei thoạt tiên thấy sung sướng vô bờ bến, như con thú vật được khoái trá trong thể xác. Nhưng sau, anh lại hơi bâng khuâng và lo buồn. Chị Linoska để tấm khăn tay nhỏ thấm những giọt nước mắt anh. Chị đã hiểu theo kiểu của chị và dặn người khiêng đi chậm chậm lại. Meresep vội nói, không không, đi mau hơn lên, xin đi mau hơn lên cơ. Anh đã cho là đi chậm quá, anh bắt đầu lo không kịp chuyến máy bay từ Moscow. Vì riêng anh mà đến bỗng nhiên vì lý do gì đó phải đi ngay, không đưa được anh tới được nhà thương đã bố trí sẵn chờ anh, nơi anh chờ mong sẽ được cứu khỏi. Anh rên rỉ khe khẽ vì đau do người khiêng băng ca đương rảo bước, nhưng anh vẫn cứ van vỉ đi mau thêm. Anh đòi đi lẹ đến nỗi cụ Michelo vừa khiêng vừa thở không kịp. Cụ vấp rồi đi không kịp nữa. Hai chị đàn bà khiêng thai trông già, cụ Michelo lại chạy theo trên tuyết cùng chị Lenoska, mỗi người một bên băng ca. Cụ lấy cái mũ sĩ quan cụ đang đội thấm mồ hôi trên đầu hói. Trên bộ mặt ửng đỏ hồng, trên cổ nhăn nhao, và không bực mình gì cả, cụ lẩm nhẩm. Ấy thế đấy, nó gấp lắm, cũng hay Alexei ạ. Còn nó có lý, mau lên là phải, muốn đi mau ấy tức là bám chặt lấy đội. Tôi nói lẽ có sai đâu. Đến nhà thương, nhớ viết thư cho bác nhé. Còn nhớ, làng Blavini, huyện Ulogoye, khu Kalinin, làng tương lai đấy. Ôi chào cái làng tương lai đấy, nhưng chớ có sợ gì, thư thế nào rồi cũng đến, nhớ lấy, địa chỉ đúng như thế. Lúc nâng cao băng ca để cho anh lên máy bay, và Alexei ngửi thấy mùi dầu xăng quen thuộc, anh lại tràn ngập sung sướng một lần nữa. Nắp máy bay bằng nhựa đóng kín, anh không còn thấy tay dân làng vẫy chào nữa. Anh không thấy bà già bé nhỏ chích khăn vuông xám trông y như con quạ, tay rụt rè và sợ cánh quạt máy bay, nhưng vẫn cố lết mình đến tận gần Descherenko trao gói thịt gà luộc. Anh không thấy cụ Michelo lăn xăng quanh máy bay kêu gọi đàn bà xua đuổi con nít sợ chúng phá. Rồi cánh quạt quay mạnh làm mũ rớt trên đầu cụ lăn lòng lóc trên tuyết. Anh cũng không thấy cụ đứng đầu trần, vài nắm tóc trắng xóa phất phơ quanh đầu tung bay trong gió, chẳng khác hình ảnh ở thôn quê của Thánh Nikolai. Cụ già, chỉ có một mình là đàn ông giữa đám dân làng phụ nữ áo quần nhiều màu sắc, lấy tay vẫy chào máy bay chuyển mình trên tuyết và xa dần. Tcherenko cho máy bay, rồi anh bay qua đầu mọi người. Anh cẩn thận bay gần như chạm băng với bộ phận trượt băng của máy bay, cho máy bay đi từ từ dọc hồ dựng đứng, rồi một lúc sau khuất dạng sau một hòn đảo rùm rà cây cối. Andrei là người bay ẩu nhất, đã bị cấp trên phê bình nhiều lần vì tội thường hay quá sức gấp, nhưng lần này anh bay cẩn thận đặc biệt. Anh không bay mà chỉ lượn là chỉ bay thấp theo những hốc núi đã do sông rạch ra, lẩn tránh dưới những bờ hồ cao. Nhưng Alexei đâu hay biết gì, mùi dầu xăng và nhớ quen thuộc, một cảm giác sung sướng được bay lên không làm anh thiếp đi. Anh tỉnh dậy lúc tới sân bay và được khiêng ra khỏi máy bay để đưa qua máy bay y tế hạng bay nhanh đã từ Moscow tới trực sẵn. 19 La Mã. Anh xuống sân bay mà anh quen thuộc, vào lúc sân bay đương lúc nhộn nhịp nhất. Đã từ đầu xuân, mỗi ngày nhân viên của trường bay đều bận tới tấp, tiếng máy không ngừng một phút. Một đội phi cơ hạ xuống để lấy xăng, thì một đội phi cơ khác đã bay lên, rồi đội thứ ba. Từ phi công cho tới tài xế chở xăng và thợ máy phân phối xăng, ai nấy đều đã tới lúc kiệt sức. Tham mưu trưởng đã khản tiếng, bây giờ nói chỉ thành những tiếng ồ ồ. Ai nấy đều bận rộn và làm việc nhộn nhịp, nhưng hôm nay ai nấy chỉ bận tâm niệm chờ đón Meresev trở về. Những phi công chưa kịp tắt máy, chưa kịp xuống sân, đã vội hỏi những thợ máy: thế nào, về chưa Mỹ? Các vua xăng, mỗi khi có xe cam nhông chở xăng tiến đến gần kho đào dưới đất, sẵn hỏi: sao, ông có tin tức gì à? Mọi người đều lắng tai chờ tiếng máy bay y tế của trung đoàn, mà ai cũng đã quen nghe, chờ mãi cũng nghe tiếng vo vo ở phía trên rừng. Khi Alexei nằm trên băng ca, đã ra khỏi máy bay, anh thấy quanh mình toàn mặt anh chị em thân thuộc. Anh mở lớn mắt, trong đám đông, tiếng kêu hoan hô vang dậy. Sát gần băng ca, anh nhận ra nét mặt trẻ trung lúc nào cũng nghiêm nghị của tham mưu trưởng, đường mồ hôi nhễ nhại, với cả bộ mặt mũm mĩm trắng bệch của viên trưởng liên đoàn quản trị và tổ chức mà anh không ưa mấy vì quan liêu và bủn xỉn. Toàn là bạn quen. Đi đến khiêng băng ca là anh thợ máy chiêu ra, vừa khiêng vừa không ngớt quay đầu nhìn Alexei, nhưng cũng chẳng được vì cứ quay đầu là chân vấp. Đi bên cạnh là một cô bé tóc hung đỏ, trung sĩ Côi Thiên Văn. Alexei vẫn thường cho chị này có ác cảm với mình và tránh không muốn gặp anh, đồng thời như soi mói chị anh, nên cứ liếc trộm một cách kỳ quặc. Anh vẫn phá chị và kêu chị là cô Đỗ Thiên Văn. Rồi tới anh phi công Kukukin, một anh chàng khẳng khiu, nước da vàng é và là người khó tính trong phi đội chẳng mấy ai ưa. Nhưng anh cũng mỉm cười và cố gắng đi sao cho kịp những bước đi dài thật là dài của Jura. Meresev còn nhớ rằng trước khi mình lên máy bay, anh có giễu Kukukin trước mặt mọi người vì anh này có món nợ mà cứ lần khần mãi không trả. Và anh cho rằng anh này thù dai, chắc không bao giờ hết giận anh. Nhưng không, nay là anh ta đương bám sát chiếc băng ca, giúp đỡ một tay và lấy khuỷu tay thúc mấy người đi gần để bảo vệ anh khỏi bị chạm phải. Alexei không ngờ anh có nhiều bạn quá, chỉ lúc này mới biết ai là bạn. Anh nghĩ thương hại cho chị Đỗ Thiên Văn, cứ lắm lét sợ anh. Anh thấy mình có lỗi với viên phụ trách hành chính, là người mà anh hay nói nhạo và kể chuyện nói diễu để cho cả sư đoàn bàn tán. Anh muốn xin lỗi Kukukin, nói với tất cả bà con rằng, nghĩ cho cùng, anh này không đến nỗi khó chịu và khó tính đến thế đâu. Anh cảm giác như đã trở về với gia đình thật của mình và mọi người đều sung sướng đón chờ sau bao nhiêu ngày gian nguy. Anh được khiêng thật chu đáo cẩn thận tới góc sân bên kia, chỗ chiếc máy bay y tế đang chờ. Máy bay bóng nhoáng màu bạc đắp ở rìa một đám rừng câu bu lô nhỏ. Thợ máy đã bắt đầu dùng một thứ máy bơm sửa soạn cho chiếc máy bay y tế đưa nguội máy ấy để lên đường. Bỗng nhiên, Alexei nói với chỉ huy trưởng trung đoàn, cố ý kêu lớn tiếng và làm cho tiếng có vẻ hết sức ráng rỗi. Đồng chí trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng như thói quen, cúi xuống và hơi mỉm cười, trông như có vẻ bí mật. Đồng chí trung đoàn trưởng ạ, đồng chí cho phép tôi ở đây, khỏi phải về Moscow, ở đây với đồng chí. Chỉ huy trưởng trung đoàn bỏ mũ phi công bịt kín ra để nghe cho rõ. Tôi không muốn đi Moscow ạ, tôi xin ở lại trạm y tế này. Trung đoàn trưởng rút găng tay bọc lông ra và kiếm lấy tay Alexei dưới chân, nắm chặt lấy. Anh định nói chơi đấy chứ, hiện nay anh đang cần săn sóc rất nhiều. Alexei lắc đầu. Anh thấy mình đương dễ chịu lắm, đương rất bình tĩnh. Tất cả những gì anh đã trải qua, chân tay đau đớn, anh đều thấy chẳng có gì là ghê gớm cả. Tham mưu trưởng hỏi, cô ấy muốn gì? Chỉ huy trưởng cười trả lời, cô ấy muốn xin phép ở lại đây với chúng ta. Nhưng trung đoàn trưởng cười lần này không có vẻ bí mật như lúc thường nữa, mà rõ là âu yếm và buồn rầu. Tham mưu trưởng cào nhào, ngu, tức là chuyện lãng mạn, anh hùng cho báo con nít đọc. Theo lệnh riêng của chính tổng chỉ huy quân đoàn, đã được danh dự có máy bay từ tận Moscow đến đón riêng, ấy thế mà còn kỳ kèo. Meresev muốn trả lời là không có gì là lãng mạn cả, anh chỉ muốn được chữa với máy liều trạm y tế của trung đoàn. Trước đây anh nằm đấy mấy ngày để chữa chân, chân bị sái vì có lần máy bay bị bắn hư, anh hạ cánh không được bình thường. Anh tin tưởng rằng trong không khí thân mật này có lẽ còn khỏi bệnh mau hơn ở một nhà thương Moscow có đầy đủ tiện nghi hơn. Anh đừng tính sẽ nói thế nào đó để trả lời tham mưu trưởng cho thật đanh thép, nhưng chưa kịp nói ra, tiếng ốc hụ đã rú lên thảm đạm. Nỗi lo buồn bỗng đượm nét mặt con người. Huy trưởng ra lệnh cho mọi người, lời gọn và rõ, thế là tất cả phân tán mau lẹ như đàn kiến, kẻ thì chạy ra máy bay núp ở bìa rừng, kẻ thì chạy tới hầm chỉ huy, nhìn lên phía kia sân bay, người khác nữa thì chạy tới như máy bay giấu trong rừng. Alexei thấy rõ mùng một luồng khói xám ở chiếc hỏa tiễn bay lên, rồi tan dần. Anh nghe thấy còi hiệu báo động, tim anh đập mạnh, mũi nghe phập phồng, và anh thấy trong thân thể còn yếu của anh chuyển mạnh một luồng lạnh buốt như mỗi khi lâm vào cảnh hiểm nghèo. Denoska, anh thợ máy Jura và cô đội thiên văn vì không có nhiệm vụ đặc biệt gì nên không tham dự cuộc hăng say chuẩn bị chiến đấu, nên cả ba súng lại nâng băng ca lên rồi cố gắng đi từng bước một. Nhưng không được vì vội quá. Thực ra là ráo cẳng chạy, mấy người khiêng anh đến đám rừng gần nhất. Alexei khẽ rên rỉ, mấy người khiêng đi chậm lại, từ xa, tiếng cao xạ chạy lạch nổ đều. Trên đường bay, từng chiếc máy bay săn giặc nối tiếp nhau mà lăn, rồi vút lên, rồi biến mất lên trời. Alexei nghe tiếng máy bay đương nổ máy từng chập phía trên rừng, bắp thịt anh cứng lại, nằm dí trên băng ca, sức cùng lực kiệt. Nhưng anh tưởng chừng như đương ở trong lòng một chiếc máy bay săn giặc, bay trên trời, bám lấy máy bay giặc và xả súng chẳng khác gì một con chó săn giỏi đánh hơi thấy thú rừng. Băng ca không kéo vô trong hầm chật hẹp được. Jura và hai thiếu nữ muốn ôm lấy chiến thương đưa anh xuống, nhưng anh không chịu và đề nghị để băng ca dí bóng một cây bù lô lùng thấp ở mép rừng. Ở đó, anh đã chứng kiến trận chiến đấu diễn ra những giây phút sau đó, mau chóng như một cơn ác mộng. Phi công có mấy dịp được ở phía dưới đất ngắm trên trời máy bay bắn nhau đâu. Anh là một phi công chiến đấu ngay từ hồi đầu chiến tranh, quen bay giữa trời chiến đấu với những tốc lực nhanh ghê gớm. Anh lấy làm lạ, sao thấy đánh nhau coi chậm rãi quá, chẳng có gì ghê rợn cả. Máy bay như uốn lượn từ tốn, và cả đến tiếng súng liên thanh cũng sao hiền từ quá, chẳng khác nào tiếng công việc nội trợ nào đó, tiếng máy bay hay tiếng vải xé thật là từ từ. 12 máy bay oanh tạc Đức đi thành hình tam giác như ngỗng trời bay lượn một vòng trên phi trường rồi biến mất trong ánh sáng mặt trời chói lóa. Tiếng súng cao xạ ở một khu rừng nhỏ gào lên dữ dội và khói đạn nổ lưng trời, trông y như phấn hoa bị gió cuốn đi. Rồi các chùm bom dội xuống như những giọt mực đen xì từ bút lông rớt xuống. Thoáng cái đã lớn hết sức. Anh cũng chẳng thấy sợ hãi gì và ngẩng nhẹ đầu lên nhìn xem nó rơi nơi đâu. Thái độ của chị Thiên Văn khiến Alexei lạ lùng hết sức. Tiếng bom rít dữ dội tột bực thì cô thiếu nữ ấy đương nửa mình ở trong hầm ẩn mà vẫn liếc trộm soi mói Alexei như mọi khi, bỗng nhảy từ một bước đến băng ca, đâm bổ vào anh, toàn thân run rẩy vì động và sợ hãi, để ép anh xuống sát đất để che chở anh. Anh thoáng thấy sát gần mặt anh, gương mặt sạm nắng như con nít của chị, môi chị dày và mũi chị nhỏ, ngắn rám nắng. Tiếng nổ dữ ở rừng, rồi kế gần hơn nữa, 2-3-4 tiếng. Tiếng thứ năm nổ vang lên gần chỗ anh đến nỗi rung lên, và ngọn cây bu lô dưới góc đó Alexei đương nằm bị gãy tan và tung lên nhào xuống đất. Anh lại nhìn thấy trước mắt một lần nữa vẻ mặt xám xanh kinh khủng của chị, má chị lạnh buốt áp vô má anh, và trong thời gian ngắn giữa hai tràng bom nổ, anh nghe môi chị sợ hãi và cuống quýt kêu lên: "Anh thân yêu, thân." Một loạt bom nữa làm đất rung chuyển, trên sân bay khói và đất khét lẹt bốc lên trời như những cột lửa, khác nào cả một dải cây khổng lồ như từ đất bỗng vút mọc lên cành tan rã tức khắc, rồi sụp xuống như cả một khối đất lạnh cứng ầm ầm rớt. Trên không chỉ còn lại một luồng khói nâu, sặc mùi nồng nặc như mùi tỏi. Khi khói tan rồi, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Tận phía kia rừng, tiếng một cuộc chiến đấu giữa không trung còn nghe thấy văng vẳng. Cô thiếu nữ chỉ một bước nhảy phắt dậy, má xanh lờ của chị đỏ ửng. Chị đỏ thẹn đến ứa nước mắt ra và không dám nhìn Alexei nữa. Chị xin lỗi: "Em có làm anh đau không? Sao tôi ngốc thế? Sao tôi ngốc thế? Trời ơi, xin lỗi anh." Chura cào nhào, bực mình vì không kịp, như cô gái nhỏ đó lấy thân che chở cho bạn. "Thế mà hối hận à?" Anh vừa lẩm bẩm, vừa phủi bộ áo quần liền, gãi gái, lắc đầu nhìn chỗ cây bu lô bị chặt ngọn. Vết bom nổ như dao cắt vẹt hẳn đi, và trên thân cây đã phả xuống một dòng mủ trong vắt. Củ cây bị thương trên ánh vỏ cây có rêu, nhảy giọt xuống đất thành từng giọt trong sáng như những giọt lệ. Denoska, lúc nguy hiểm, không rời vẻ ngạc nhiên và đùa nghịch nói: "Ôi, cây bu lô cũng khóc nè." Yura vẻ mặt ảm đạm đáp: "Chứ sao, rồi thế là xong, bây giờ lên đường, mong sao cái máy bay y tế không sao." Cả ba, Yura khiêng đằng trước, hai chị khiêng đằng sau, khiêng băng ca tới phía máy bay, giữa những lỗ bơm còn tỏa khói, mà nước từ tuyết tan ra đã bắt đầu chảy vào. Alexei tò mò nhìn bàn tay nhỏ bé, nhưng cứng cáp, thò ra khỏi cánh tay áo nhà binh phùng phình, nắm chặt lấy băng ca. Đầu óc cô bé nghĩ gì? Hay anh mê sảng, tưởng chừng nghe những câu băng nãy vì quá xúc động mà thôi. Trong ngày đáng ghi nhớ đó, Alexei Meresev lại còn mục đích một cảnh giác nữa. Lúc băng ca gần đến máy bay ống ánh màu bạc, có hình hồng thập tự trên cánh và ở thân máy bay, và người thợ máy đang lắc lư đầu đi vòng một lượt xem máy bay có bị một mảnh bom nào hay hơi bom nổ làm hư hỏng gì không, thì máy bay săn giặc cũng đã hạ cánh lần lần từng chiếc một. Máy từ phía sau rừng nhô ra rồi đậu xuống không lượng gì cả. Như mọi khi, khi trở lại nơi ẩn nấp ở mép rừng, trời đã trở lại yên tĩnh, phi trường vắng dần, tiếng động cơ yếu dần. Nhưng gần trạm chỉ huy, một nhóm nhỏ người tìm kiếm trên trời, để tay che trên mắt cho đỡ chói ánh nắng. Yuri báo tin: "Máy bay số 9 không thấy về. Hiếu Kukukin." Meresev nhớ tới khuôn mặt bé nhỏ của Kukukin, lúc nào cũng có vẻ như chua chát. Chính Kukukin mặt mày như thế đấy, vừa lúc nãy còn xum xoe đỡ băng ca mình, và bây giờ ý nghĩa ấy, các phi công đang trong lửa chiến đấu thường có. Nay Alexei không sống đời sống chung của phi trường nữa, làm anh rùng mình. Bỗng máy bay vo vo ở trên trời, Yura nhảy cỡn lên vì vui mừng. Thắng rồi! Mọi người nhốn nháo quanh trạm chỉ huy. Có chuyện chi? Máy bay số 9 không đậu, nó bay lượn một vòng lớn. Và lúc bay qua trên đầu mình, Alexei thấy máy bay đã mất một mẩu cánh, và kinh hoàng hơn là dưới thân chỉ còn có một bánh xe để hạ xuống mà thôi. Hai hỏa tiễn màu đỏ liên tiếp bắn trên trời. Kukukin lại lượn một vòng nữa, và máy bay của anh giống như một con chim về tổ cũ, thấy tổ mình bị phá hư, không biết đậu vào đâu nữa. Anh định bay thêm một vòng thứ ba nữa. Yura coi đồng hồ lẩm bẩm. Bây giờ phải nhảy thôi, xăng gần hết sạch rồi, đường là những giọt cuối cùng. Trong trường hợp như thế, khi máy bay đậu không được nữa, phi công có quyền lên cao, rồi dùng dù nhảy xuống để tự cứu. Máy bay số 9 chắc là nhận được lệnh này từ dưới đánh lên, nhưng nó cứ gan lì, quay tròn mãi. Yura coi máy bay, rồi lại nhìn đồng hồ. Khi anh như nghe thấy động cơ chậm lại, anh cúi đầu xuống và ngoảnh mặt đi. Phi công hy vọng cứu máy bay chăng? Mọi người đều nghĩ, nhảy xuống đi nào. Một chiếc máy bay chiến đấu có số 1 sơn ở đằng đuôi máy bay, bay vụt lên, sấn lên không gian, ngay trong vòng lượn đầu, và kẹp ngay bên chiếc máy bay bị thương một cách rất kháo. Thấy lời bài cực kỳ tinh xảo ấy, Alexei biết ngay đó chính là chỉ huy trưởng trung đoàn. Chỉ huy trưởng cho rằng máy vô tuyến điện của Kukukin đã bị hư nên không nhận được lệnh, hoặc anh chàng cuốn lên, nên chỉ huy trưởng tiến đến gần, nghiêng cánh để ra hiệu, bắt chước tôi, rồi bay lên cao tránh xa. Đó tức là đã ra lệnh cho Kukukin bay tránh xa phi trường và nhảy. Nhưng ngay lúc đó, Kukukin tắt máy và sửa soạn hạ cánh. Chiếc máy bay bị thương, cánh gãy bay phía trên đầu Alexei hạ xuống mau chóng, rồi tới sát đất, nó bỗng nghiêng vội phía cẳng còn lành, lăn ít lên trên một bánh, tốc độ chậm dần, rồi ngã về phía hữu. Khi đó, cánh móc đáp, rồi máy bay xoay vòng tròn, tuyết tung lên trắng xóa. Tuyết tung tóe che khuất một lúc, và khi tuyết rớt xuống hết, thì bên cạnh máy bay nằm nghiêng một bên, có một cái gì đen đen không xa máy bay mấy. Mọi người xô lại, xe y tế cũng vùng vụt tiến đến, rồi bóp in ỏi. Meresev vẫn nằm ở băng ca, với chút ít thèm thùng nghĩ, hoan hô Kukukin, thế là anh chàng đã cứu được máy. Thằng cha nó học đâu được cái lối này không biết. Anh muốn chạy phóng tới chỗ anh chàng bé nhỏ đương nằm chết chết trong tuyết. Anh chàng chẳng được ai ưa, vừa tỏ ra tài giỏi và can đảm nhường ấy, nhưng anh đang bị bó trong mền, sát phải bố băng ca, đau đớn vô cùng. Cơn thần kinh được sự kích thích, căng thẳng đã quen thì đau không sao chịu được nữa. Tất cả những sự việc này xảy ra trong không đầy một giờ đồng hồ. Nhưng bao nhiêu sự việc dồn dập xảy ra khiến Alexei không còn kịp nhận ra cái gì nữa. Chỉ lúc băng ca đã đặt lên trên máy bay y tế, được buộc kỹ càng, mắt anh mới lại gặp mắt cô Đỗ Thiên Văn, và lúc đó anh mới hiểu được ý nghĩa của những lời đã lọt ra khỏi cặp môi xám nhợt của chị giữa hai đợt bom nổ hồi nãy. Anh mắc cỡ vì không biết tới cả tên của cô con gái tốt đầy lòng hy sinh ấy. Anh khẽ nói, mắt nhìn tỏ vẻ biết ơn. Đồng chí đội trưởng, động cơ bay át mất tiếng Anh, chắc chị không nghe tiếng Anh, nhưng chị tiến lại gần, đưa một gói nhỏ. Đồng chí trung úy, có thư cho anh, tôi đã giữ tất cả lại cho anh, vì tôi vẫn yên trí là anh vẫn còn sống và sẽ trở về. Tôi tin như thế, tôi cảm thấy như thế. Chị đặt chồng thư nhỏ trên ngực anh, anh thấy những cái gặp hình tam giác của mẹ anh, địa chỉ viết run run bởi một bàn tay bà già, và có những phong bì khác, nét bút giống như tập thư anh đã ôm ấp trong túi áo anh. Mặt anh tươi sáng hẳn lên, và anh định rút tay ra khỏi mền. Cô Đậu Thiên Văn buồn rầu hỏi, đó là thư của một thiếu nữ hả anh? Vừa nói, má anh ửng hồng, đỏ đến nỗi mắt chỉ ướt lệ dưới cặp mi dài màu hồng. Beresep hiểu rằng anh đoán không làm ý nghĩa của những lời anh đã nghe thấy khi bom nổ. Anh không dám nói sự thực. Đó là thứ em tôi, nó đã có chồng, nên họ tên nó khác họ tên tôi. Anh nói thế, mặc dù anh rất ghét nói dối kiểu ấy. Trong tiếng động cơ đã nóng và rồ lên, có tiếng người nói. Cửa hông của máy bay vừa mở, một thầy thuốc mặc áo blue trắng, ngoài binh phục, bước vô, nhìn qua Meresep rồi nói. Đã có một chiến thương rồi hả? Được rồi, xếp đặt cho anh kia đi, rồi ta đi. Thế còn các bà làm gì ạ? Vừa nói, người thầy thuốc vừa nhìn cô đội thiên văn qua cặp mắt kính mờ hơi. Cô ta cố nắp sao chưa ra. Mời các chị xuống cả cho, chúng tôi đi ngay đây. Thôi đưa băng ca lên. Meresep còn nghe tiếng vọng lại. Viết thư cho em mong lắm nhé. Viết thư cho em chờ đấy. Nhờ Jura, thầy thuốc đã nâng băng ca lên máy bay. Một người bị thương đương rên rỉ, lúc băng ca đã đặt vô máy bay để lọt đúng cỡ. Miếng vải đắp tuột rơi, và anh thấy mặt cứ cúc kinh nhăn nhó vì đau đớn. Thầy thuốc xoa tay, nhìn lại gian phòng chở bệnh nhân và đặt tay vỗ nhẹ một cái trên bụng Meresep rồi nói. Được rồi, tốt vô cùng. Thế nào cậu? Có bạn đi cùng để khỏi buồn đấy. Thôi ra cả đi thôi. Cái cụ tiền đeo lòng đội trưởng bảo mãi cũng đã ra rồi chứ. Thế thì được rồi. Thôi đi. Thầy thuốc đẩy chiêu ra vì anh còn đứng nán lại. Cửa đóng, máy bay rung động. Chứng minh nhảy nhót chút ít, rồi nhẹ nhẹ tiến trong môi trường của mình. Máy bay đều đều, thầy thuốc vịnh sườn máy bay, tiến lại với Meresep và nói, khá không, cho tôi coi mạch nào. Ông ta nhìn chăm chú người bệnh và lắc lư đầu, úi chà chà, khỏe thật là khỏe. Bạn anh có kể lại cho tôi nghe qua câu chuyện ly kỳ của anh, thật là một câu chuyện kiểu sắc lên đình. Thầy thuốc ngồi xuống chiếc ghế bành, tay hoay ngồi sao cho thoải mái. Rồi một lúc ông ngủ ngay, rõ ràng là ông già xanh xao đã có tuổi ấy, thật là đã kiệt lực. Anh nghiền ngẫm chuyện kiểu sắc lên đên. Mấy tiếng ấy nhắc lại nhiều kỷ niệm hồi nhỏ. Chuyện một người chân bị giá lạnh cống, đi trong sa mạc, lại bị một con vật ốm và đói đuổi theo. Tiếng mái đều đều như ru anh ngủ. Tất cả mờ dần, biến dần và tan đi trong bóng tối mờ mờ. Trong lúc anh ngủ thiếp đi, ý nghĩ cuối cùng của Alexei là không có chiến tranh, không có ném bom, không có cái đau dai dứt ghê gớm ở chân, không có máy bay về Moscow. Tất cả những cái đó chẳng qua chỉ có trong cuốn sách hay lạ hay lùng mà anh coi hồi nhỏ ở Kamishin, thành phố xa xôi, quê hương anh.